Phật tử đứng dậy để đón ngài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về hạnh phúc lứa đôi.
Đó là hạnh phúc của người Phật tử tại gia và hạnh phúc của bậc xuất gia hành đạo giải thoát. Trong giáo lý Đức Phật ngài dạy phải thực hành từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh, chứ không phải một ngày hai ngày mà chúng ta có thể đạt được hạnh phúc ở trong thế gian hoặc ra ngoài thế gian, tức là đến cảnh giới an lạc niết bàn giải thoát hoàn toàn. Thế chúng ta đang sống trong đời, quý đạo hữu mơ ước được sống an vui hạnh phúc, thì Đức Thế Tôn có dạy trong kinh hạnh phúc: một nết thành phụng sự mẹ, hai nết thành phụng sự cha, ba tiếp đồ vợ chồng con cái, bốn làm nghề vô tội là hạnh phúc cao thượng. Bây giờ thầy chỉ nói một thôi, đó là tiếp đồ vợ chồng. Vì sao chúng ta phải lập gia đình, có vợ có chồng? Trong kinh Đức Thế Tôn nói người trong thế gian không thể nào sống cô đơn một mình được, phải nương tựa nó một người bạn đời. Bởi vậy họ cố gắng tìm hiểu nhau. Khi thông cảm được giữa hai tâm hồn, họ thương yêu nhau và kết hợp thành bạn đời. Và Đức Thế Tôn nói trong tất cả các thứ bạn, chỉ có vợ chồng là người bạn lâu dài nhất. Quý đạo hữu thấy chúng ta có bạn học, bạn cùng làm chung một sở, bạn được. Nhưng tất cả thứ bạn này, thầy thường nói đời người chẳng khác chim đồng ngủ, sáng lại chia đường mỗi hướng bay, mỗi người rồi sẽ mỗi ngã. Chỉ có vợ chồng là người bạn lâu dài nhất, trừ khi vô thường đến hay nghiệp đến thì mới gãy gánh nửa chừng. Còn thường thường thì cũng sống với nhau từ khi thương yêu nhau cho đến ngày chút hơi thở cuối cùng. Đức Thế Tôn nói trong kinh Anguttara Nikaya có 7 loài vợ chồng. Quý đạo hữu nhớ nghe, có thể 7 loài đấy. Bây giờ quý vị coi thử mình ở trong loại nào nha. Loại thứ nhất, vợ chồng như đao phụ. Đạo phụ là gì quý đạo hữu biết không? Là người chuyên nghề giết những tội nhân. Tức khi nào mà người nào bị án tử hình rồi thì đưa cho đạo phụ, đạo phụ sẽ chặt đầu. Ngày xưa như vậy, bây giờ thì chặt bằng máy rồi, nhưng mà cũng phải có người điều khiển. Thì vợ chồng những người đạo phụ hàng này như thế nào? Vợ chồng tối ngày đấm cú nhau, chẳng thấy hạnh phúc chứ cãi lộn. Gặp nhau là cãi nhau, ngồi ăn cũng cãi nhau, bàn bạc công việc gia đình cũng cãi nhau, đập bàn đập ghế, có lúc ẩu đả với nhau. Như vậy có hạnh phúc không? Cuộc đời sợ cô đơn cho nên mới lập gia đình để kiếm một người bạn đời. Mà sống xung khắc như vậy, không biết sống với lục hòa, thân hòa với nhau để che chở cho nhau, miệng hòa với nhau để luôn luôn nói lời dịu ngọt thân yêu xây dựng, và ý luôn luôn hòa hợp xây dựng cho nhau. Ở đây loài vợ chồng này, chồng đối với vợ như người đạo phụ và vợ đối với chồng cũng như người đạo phụ, chỉ gặp nhau là muốn đem lại cái sự đau đớn cho nhau, không đem đến hạnh phúc nào cả. Mà như vậy Đức Phật nói ghét nhau mà sống với nhau là một điều đau khổ. Thì như vậy nếu ai mà ở trong hoàn cảnh này thì mau mau quay về với lời dạy của Đức Thế Tôn để đem lại hạnh phúc cho mình trong đời sống lứa đôi. Hàng vợ chồng thứ nhì như trộm cướp, sẵn sàng lấy của chồng đi đánh cờ đánh bạc, hay lấy của vợ đi đánh cờ đánh bạc. Thật sự ra thì bây giờ tiền bạc là để chung, ai cũng đi làm như nhau cả, về để chung một chỗ. Nhưng mà nếu muốn tiêu gì, muốn sắm gì, muốn xây nhà xây cửa, mua xe mua cổ, thì nên ngồi lại với nhau mà bàn bạc, chứ không nên khi không có chồng hay là có mặt chồng hay là có mặt vợ mà bên sau vẫn lén lút lấy của chung của nhau đi đánh cờ đánh bạc, hay là cho gái hay là cho trai, hay là làm những cái điều sái với lời dạy của Đức Phật. Bởi vậy cái hạng người như thế này thường thường khó mà ở chung được với nhau, tại vì có tiền bạc bao nhiêu thì không người này lấy thì người khác lấy đem đi tiêu riêng. Và đời bây giờ rất là văn minh, nhưng mà quý vị sẽ thấy, sẽ nghe một số bè bạn của mình cũng làm như vậy. Cho nên chúng ta không nên là hạ người vợ chồng như trộm cắp. Hàng thứ ba, vợ chồng có ý ác ôn. Ác ôn là quý vị biết rồi đó. Vợ chồng có ý ác ôn là chuyên môn người chồng muốn vợ phải phục tùng theo mình. Nói sao nghe vậy? Nhất là người chồng muốn giữ lấy tiền, muốn làm chủ lấy trong nhà, không cho vợ có quyền hành nào cả. Cũng như người vợ làm như vậy, tức là hai người. Và nếu mà một người giữ tiền bạc và một người cứ nắm quyền hết trong nhà thì người chồng không cách nào mà hưởng được, mà người vợ cũng bao giờ hưởng được. Nếu một trong hai người độc tài muốn mình nắm giữ tiền, có nhiều Phật tử thưa thầy con rất là khổ, con muốn gửi tiền về giúp cho ba mẹ con ở bên nhà, anh không cho. Anh gửi cho anh thì được, mà con gửi về nhà con thì không được. Trái lại có những người chồng cũng tham, là vợ mua sắm đủ thứ cả, nhưng mà muốn anh muốn mua sắm cái gì thì bà vợ không cho. Thì ngay bây giờ đó, văn minh hai vợ chồng cùng đi làm mà vẫn còn độc tài như vậy thì biết làm sao mà được an vui hạnh phúc. Cho nên chi chúng ta không nên làm vợ chồng là như kẻ ác ôn. Bây giờ đến hàng thứ tư, vợ chồng như mẹ cha thương con. Khi mà nói đến cha mẹ thì quý đạo hữu thấy không có cái tình thương nào mà cao đẹp, mà trong sạch, mà vị tha bằng cái tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái. Trong kinh ca ngợi cái tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái, cái tình thương yêu của Đức Thế Tôn đối với tất cả chúng sanh. Cho nên cha mẹ thường có những đức tính nào? Từ thương vô điều kiện, bi cứu giúp không điều kiện, hỷ luôn luôn hoan hỷ với tất cả những điều thành công của người khác, những gì ngang trái hay những gì khen tặng mà đến với mình, dù cho người đó có làm gì đi nữa vẫn là vui vẻ, vẫn là hoan hỷ ở trong lòng của mình, không thù hận. Cuối cùng là tâm xả, là tâm luôn luôn mát mẻ, tâm luôn luôn không thù hận, tâm luôn luôn đối với con cái, dầu cho đứa con bất hiếu cha mẹ cũng vẫn vui vẻ, vẫn thương con. Dầu cho đứa con mà có hiếu thuận với cha mẹ, cung phụng cha mẹ hết sức, cha mẹ cũng vẫn thương như vậy thôi, chứ không thiên vì cái đứa con mà thương cha mẹ. Đối với người trong thế gian, nếu chúng ta sống trong đời khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, từ tại và vô nhiễm, là hạnh phúc cao thượng. Đó là cái tâm sáng. Bây giờ nói vợ chồng mà như cha mẹ đối với con cái, tức là người vợ thương chồng một cách trong sạch, một cách vị tha, không có điều kiện. Mình đã thương người này rồi thì suốt đời thương như vậy, không có gì thay đổi. Và hai vợ chồng đối với nhau như vậy, người vợ thương người chồng như cha mẹ thương con, người chồng thương người vợ như cha mẹ thương con, thì cái sự hạnh phúc này hết sức là đầm ấm, vì hết sức là ngọt ngào, hết sức là bảo đảm tuyệt đối. À, người vợ chồng thứ năm là như anh chị đối với em. Một người vợ mà thương người chồng như người chị thương người em thì thôi dễ dàng tha thứ, không bao giờ mà chấp trước. Một người chồng thương người vợ cũng như vậy thì không bao giờ có sự nứt rạn, không bao giờ có thể bỏ nhau, mà có thể sống với nhau trọn đời. Tại vì khi mà mình thương người em của mình thì mình tha thứ dễ dàng. Nếu mà người em mình có làm gì sai thì mình cũng bỏ qua, và tình thương đó hết sức là trong sạch. Do đó cho nên chứ nếu vợ chồng mà thương yêu nhau như anh chị mà thương em là hết sức là sung sướng, được an vui. Có nhiều cặp vợ chồng khi mới thương nhau thì thương quá trời, thì một năm hai năm sau một câu nói cũng chấp với nhau, bỏ ăn bỏ ngủ cãi nhau là vì do chấp. Chứ nếu mà mình như em mình chẳng hạn, em mình mà làm gì sai là mình thương, mình hướng dẫn. Trong Phật giáo cũng nói là chồng có thể hướng dẫn vợ và vợ có thể hướng dẫn chồng. Mình đóng cửa lại, mình hướng dẫn cho nhau để cái cuộc sống được an vui hơn là chấp một câu nói. Có khi nói một câu nói, người chồng chỉ nói một câu nói chơi thôi, người vợ giận cả tuần. Hay là vợ nói một câu nào đó, người chồng giận cả tuần. Nhiều khi ăn với nhau không bao giờ nói chuyện với nhau. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta sống vợ chồng như anh chị đối với em thì điều đó là điều hết sức tốt đẹp cho cuộc sống lứa đôi. Một loài vợ chồng khác giống như bạn, bạn sống với nhau thì cái gì là song phận. Mình thương bạn thân yêu nhất trong đời mình như thế nào thì mình thương vợ mình như vậy, mình thương chồng mình như vậy. Có nhiều người thương vợ thương chồng nhưng mà có chi giấu vợ giấu chồng, nhưng mà nói với bạn là nói hết, có chuyện gì đem nói với bạn hết. Người chồng có người bạn nam hay là bạn nữ, người vợ có bạn nam hay bạn nữ, nói hết chuyện trong nhà, nói xấu chuyện chồng, nói chuyện xấu chuyện vợ cho người bạn nghe. Bây giờ mình thương vợ thương chồng làm sao mà giống như là người bạn chân thành của mình, có gì thì nói ra san sẻ tâm sự với nhau rồi xây dựng cho nhau. Nếu mà vợ chồng mà sống như bạn trong đời thì như vậy rất là hạnh phúc, vì cả gì cũng ngang nhau thôi. Mà Đức Phật ấy, là ngài nói là vợ chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời. Ví là nói anh như vậy là chẳng ai anh, mà nói em như vậy chẳng ai em, mình bạn với nhau thôi, bạn đời, bạn lâu dài nhất trong đời. Do đó cho nên chỉ cái thứ vợ chồng mà giống như bạn, điều đó cũng là một điều an vui hạnh phúc, điều đó cũng là một điều hiếm có ở trong cái xã hội này. Cuối cùng là loài vợ chồng như tôi tớ đối với chủ, tức là người vợ hầu từ khi mà về lấy chồng là hầu chồng suốt đời. Chồng ăn trước, chồng ăn món ngon, chồng đi ngủ trước, mình lo dọn dẹp nhà cửa làm hết. Ngược lại người chồng cũng làm như vậy. Có nhiều người chồng thì bà vợ đã sung sướng. Hiện tại đó, nhiều người cũng nói với thầy, nhà con chẳng làm gì hết á, về là nhà con đi nằm thôi, còn con làm hết, con nấu ăn này. Thầy tưởng con biết là con nấu ăn rất là giỏi à, con đổ rác, tắm rửa cho con, hút bùi, làm đủ hết, còn nhà con đi làm rồi nằm. Như vậy cũng không được à, rồi thì cũng tồi cho người chồng. Thì trong kinh Đức Phật đã nói trước, cách đây hơn 2500 năm Ngài nói có một loài vợ chồng giống như là tôi tớ đối với chủ. Nên cái ông chủ nào sướng quá, bà chủ nào sướng quá, được vợ được chồng lo cho tất cả như thế này. Thì bây giờ trong cái bài cái loài vợ chồng đó, thầy xin hỏi quý đạo đạo hữu thích loài vợ chồng nào? Như đao phủ, như trộm cướp, như ác ôn, như cha mẹ, như anh chị đối với em, như bạn và như tôi tớ đối với chủ. Quý vị thích cái nào? Bốn cái sau là tốt ạ, ba cái trước là dở, cái bốn cái sau cũng được. Nhiều khi nghiệp kiếp trước á, mình hồi trước cái mình làm chồng á là mình sai vợ muốn chết, thì bây giờ mà vợ về sai lại. Tại sao thầy đọc tới trung tâm tạm để cái đoạn đây thầy bật cười. Bốn cái loại sau này là tốt. Là tốt. Rồi trước mình mắc nợ người ta mà, bởi vì có nhiều người nói thưa thầy con mắc nợ anh ạ. Và người nói thưa thầy con mắc nợ ba. Thì gái đấy thì như vậy là vợ chồng như là mẹ như cha mẹ, hay là vợ chồng mà như anh chị đối với em, hay là vợ chồng mà như bạn thân nhất trong đời, và vợ chồng như tôi tớ thì cũng đỡ hơn là vợ chồng như đạo phụ mà cãi nhau mỗi ngày, mà ăn gì mà ngon nấu thiệt ngon rồi vô trong đó mà hoa tay múa chân. Trong kinh Đức Phật nói một đoạn và đoạn đọc thầy cảm động, khi nào mà gây gỗ nhau nhớ ngồi một chỗ đừng đứng dậy. Quý vị biết tại sao Đức Phật dạy là khi mà gây với nhau nên ngồi cũng nên đứng dậy không? Đứng dậy thì chụp đầu đánh. Thầy đọc đoạn đó từ dư thầy dùng, khi các con gây nhau các con hãy ngồi yên một chỗ, ngồi như thế thì làm sao mà đánh được, mà đứng dậy thì thôi. Có nếu chị nào học võ thì anh cũng thua thôi, anh nào học võ thì chị phải chạy thôi. Do đó cho nên thầy nói trong cái bài cái loại vợ chồng chắc thầy nghĩ là mình phe nhất là vợ chồng như bạn đời phải này. Thì thôi cân phân giống như chị thương em là tôi bây giờ bàn đó, nghĩa là coi bằng nhau, thương nhau, có gì nói với nhau, tâm sự với nhau, tâm sự từ chuyện đời xưa cho đến đời nay nói hết, rồi tương lai gì nói nhau. Thầy cái loại này thầy nghĩ là thầy tự chọn ra một loại, và trong kinh cũng không nói, thầy chọn ra cái loại như vậy chắc có lẽ hay hơn nè. Thì bởi vì sao mà thầy chọn ra? Vì Đức Phật nói đi, vợ chồng là người bạn lâu dài nhất trong đời, có pháp là thì Ngài nói như vậy. Bây giờ mình phải chọn lên vợ chồng như bạn đó, nó mới phe mới công bằng như đấy. Như mẹ đối với con đó thì khổ quá, như cha đối với con rồi thôi đó. Thì bây giờ chúng ta nên sống với những lời dạy của Đức Thế Tôn, một cái người mà không phải bà con với mình. Thế bây giờ hỏi chứ có ai mình bà con mà lấy nhau đâu? Đức cái sự thương yêu đó do đâu mà ra? Trong khi Đức Phật nói là sự thông cảm, là sự hiểu biết giữa hai tâm hồn nam và nữ. Nếu nam với nữ mà thông cảm nhau, biết nhau thì chấp nhận sống với nhau. Chấp nhận sống với nhau thì từ khi thương yêu như thế nào thì phải sống với nhau trọn đời cho đến khi buông hơi thở cuối cùng, tức là chết, hay là vì vô thường xảy ra. Chứ đừng bao giờ gài gánh nửa chừng để ray rứt trong tâm hồn khi nghĩ đến con cái của mình, ray rứt trong tâm hồn khi nhớ đến những kỷ niệm khi mới yêu thương nhau. Cho nên gì? Cái ly dị là một điều mà đối với thầy là một điều hết sức là đau đớn. Không nên. Làm sao cố gắng mà sống hướng dẫn nhau, có những chất keo sơn gắn bó để mà hướng dẫn nhau mà sống chung cuộc đời thì khi nó mới được an vui. Còn thật sự ra dầu cho mình có vợ mới, chồng mới nữa, tự nhiên nhớ là những kỷ niệm cũ với người cũ mình cũng không trọn vẹn được. Và nhớ là những con cũng là buồn, con mới con cũ mình cũng buồn. Do đó cho nên chứ bất đắc dĩ lắm thì mới là đi gì. Còn không phải sống với nhau suốt đời, cùng xây dựng, cùng cố gắng sống với đạo đức. Thì trong Phật giáo Đức Phật đề cao đời sống của gia chủ. Gia chủ là ai? Là người Việt Nam tín nữ ở đời đó. Ông gia chủ, bà gia chủ phải sống với nhau trọn vẹn thì mới thực hiện được cái hiếu đệ với cha mẹ. Ví dụ như vợ chồng không hạnh phúc được thì làm sao mà nghĩ đến báo hiếu với cha mẹ, không cách nào. Mà vợ chồng mà không hòa thuận với nhau thì cha mẹ hết sức là đau buồn. Bởi cho nên chỉ một trong cái điều hiếu thuận á, là con luôn luôn làm cho cha mẹ được danh thơm tiếng tốt. Con mà có hiếu với cha mẹ Con phải làm cha mẹ được danh thương chịu tội. Nếu như mình mà cha mẹ đi cưới gả con cái của mình rồi, rồi bây giờ mình lại gây gỗ nhau, mình thù oán nhau, mình gây đổ vỡ để cha mẹ buồn và bên ngoài ta chê cười, thì chúng ta mất cái hiểu được. Do đó cho nên chi phải có một cái chất keo sơn gắn bó nào đó lấy từ trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Bởi vì Đức Thế Tôn nói là pháp là phương lương dược trì tâm bệnh phiền não tất cả chúng sanh. Pháp tức là lời dạy của Đức Thế Tôn. 45 năm trường ngài từ nơi này qua nơi khác, ngài thuyết pháp độ đời, mục đích để nâng đỡ con người, đưa con người từ thấp lên cao, từ phàm đến thánh, thăng hoa cuộc sống con người. Mà ngài đặt nặng là gia chủ, tức là vợ chồng đó. Bởi vì nếu mà gia chủ có hiếu thuận với cha mẹ, cũng nhờ cái sự sống với nhau, đồng lòng với nhau. Chứ nếu mà con cái không đồng lòng với nhau, con trai hay là chồng muốn hiếu thuận với cha mẹ mà vợ không cho tiền thì lấy chi mà báo hiếu. Cho nên nếu mà vợ chồng mà sống với nhau trọn vẹn, hạnh phúc an vui, thì cha mẹ cũng nhờ được, cha mẹ cũng sung sướng. Và nếu vợ chồng mà có an vui hạnh phúc thì con cái mới hưởng. Chứ còn có nhiều người gây gỗ với nhau mà để cho con cái nghe, tội nghiệp nó nhỏ vậy mà gây gỗ bệnh nghe. Nó nói ba mẹ con gây nhau hoài, có khi mẹ con vất cái dĩa ba con tránh, có khi cha con vất cái đuôi giày mẹ con. Nó thấy như vậy là nó làm sao mà nó sung sướng được. Nó nhìn thấy nó buồn quá đi, thì mai sau nó có một cái ấn tượng là vợ chồng là cái gì đau khổ, vợ chồng là đau phụ như vậy, thì là nó sợ, nó dám lấy vợ lấy chồng. Cho nên có hạnh phúc gia đình thì mới báo hiếu được với cha mẹ, có hạnh phúc gia đình thì con cái mới nhờ được. Và trong đài gia đình còn anh em chú bác luôn, tất cả trong đài gia đình mà có đạo đức thì được an vui hạnh phúc. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới dạy người chồng phải có năm bộ phận đối với vợ. Xin tất cả các vị làm chồng nhớ nghe. Một, luôn luôn nói lời dịu ngọt với vợ. Lời nói cũng mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Người đàn ông to lớn thế này mà nạt nồ nữa bà sợ chết. Tôi nói nhẹ nhẹ, khen tặng bà vợ mà nấu ăn giỏi thì khen đi. Có nhiều người chỉ chê không mà không thấy khen. Bữa nào nấu ngon thì khen, bữa nay em nấu ngon quá, anh ăn thích thú, cho bà mừng chút xíu, ở trong nóng muốn chết, thì mùa này nữa lên mùa nóng nữa. Mà nếu mà mình nấu ăn là mình cứ chê không là sao mà được. Cho nên luôn luôn nói lời dịu ngọt với vợ, tìm cách khen tặng vợ trước mặt, thì như vậy là vợ sẽ được an vui, vợ sẽ sung sướng. Hai, không nên sai vợ hầu hạ mình như người tối tớ. Có người đi về nhờ vợ gội giày luôn, giặt khăn cho anh lau mặt. Thì thương yêu thầy vậy thầy cũng đồng ý, thầy cũng nếu mà tự động người vợ mà đi giặt khăn cho chồng lau mặt thì thầy sung sướng lắm. Nhưng mà nhờ cái này ui áo quân dung, giặt cái quần riêng này bằng tay nghe, đừng giặt máy chết. Tay người ta yếu thế này mà bị người ta giặt bằng quần riêng bằng tay nữa thì chết. Sai vợ hầu hạ mình như người tôi tớ là không nên, không nên làm như vậy. Điều thứ ba là cũng được ngoài tình, có đi về Việt Nam nữa thì cũng đừng có đi lôi thôi nè, ở nhà thôi. Chứ nhiều người nói với thầy nhà con đi Việt Nam về bây giờ thay lòng đổi dạ, mà nói rất là nhiều chuyện này. Tại vì Việt Nam mà rất là dễ dàng, thiếu gì cô. Vợ mình thì bây giờ hai ba đứa con rồi thì thế nào nó cũng hết khá khá rồi. Cho nên chứ có thể là mình quên, mà về Việt Nam thì mấy cô nhiều quá đi, muốn đi ngoại quốc. Bà con có nghe mà Đài Loan mà một ngày là cưới Việt Nam 1.000 người, 1.000 cô bảo đăng. Thì quý vị thấy không? Thì nếu mà chúng ta mà thương vợ không ngoại tình thì cái điều đó là an vui hạnh phúc. Chỉ thương một người thôi mà chưa xong mà thương với nhiều người trong mình. Một người không đó mà chưa xong đó, tiền cũng đủ để cho người thương mình đó. Không có thì giờ đủ để dẫn người thương duy nhất của mình đi chơi nữa, đi vào phố nữa. Thì quý vị thấy hai ba người thì chết. Bên Việt Nam mình đó, thầy có một cái người Phật tử mà hệ gặp thầy là lại sát đất. Thầy không có nói tên, ông là trung tá người Việt Cốc Miên. Ông là cái người Miên là thầy sư lại sát đất, gặp thầy đâu lại sát đất. Mà ông có bao nhiêu vợ, bà con biết không? 16 vợ. Ông khoe với thầy, ông đi tới Phú Yên ông cưới em bà, ông tới Quảng Ngãi ông cưới em bà, ra Quận Triệu cưới em bà, chỗ nào ông có ông rất là đông. Nhưng mà Phật rất là đau tâm, gặp thầy thì là đảnh lễ cũng dương, nhưng có một cái là không thể nào mà sống trong sạch được với vợ. Cho nên ông có 16 vợ. Rồi bây giờ chắc bây giờ thầy khi nữa thầy còn trẻ, bây giờ chắc ông đã già rồi, chắc 16 bà vợ nó chắc mất tiêu rồi. Cho nên thầy nói là Đức Phật nói là phải không được ngoại tình. Điều thứ tư là phải trao quyền trong nhà cho vợ, tức là nam nữ bình quyền. Ví dụ như nếu mà cha mẹ chồng đến mà mình đại tiệc ngon lành thì cha mẹ vợ đến mình cũng vẫn đại tiệc ngon lành. Bè bà của chồng mình đến chép đàng hoàng thì bè bà của vợ đến cũng phải chép đàng hoàng. Chứ cái gì cũng chồng được không, hay là khi vợ được không thì không được. Cho nên chứ phải có cái nam nữ bình quyền trong gia đình. Vợ với chồng là người bạn lâu dài thì phải ngang nhau, sống ngang nhau. Và cái cuối cùng, nếu để cho vợ được vui vẻ và thương nhiều thì khi đi xa nên mua những cái đồ nữ trang cho người vợ tùy theo sức mình đó. Tôi đi làm ở đâu tôi thấy cái gì đẹp đẹp, cái khăn hay là cái gì đẹp đẹp, cái tượng Phật hay là cái gì mà mua cho vợ, thì mà vợ thấy chờ anh đi đâu thì cũng nghĩ tới mình thôi. Nhưng mà tùy theo sức mình, chứ không phải bà con nghe là người ta đảm bảo nói có một người chồng ngày nào cũng tặng cho người vợ một cái bông hồng, bà vợ sung sướng. Tẻ ra tìm hiểu ra ông chồng đi ăn cắp bông hồng ở ngoài bãi tha má, tức là bãi tha má. Bữa nào về là đem một cái hoa, bà vợ mừng thiệt, đi khoe với bạn khắp nơi, chồng tôi thương tôi lắm, lấy nhau bao nhiêu năm rồi mà cũng cho một cái bông hồng thật đẹp. Thì ra tìm hiểu ra đó là ông gửi lại một bãi tha má đó. Mấy chỗ mà người ta để hoa trên mộ đó, ông kiếm cái đầu tươi đem về cho bà vợ một cái. Thôi được cũng được, cũng giảm vào ở trong bãi tha má mà lấy một cái hoa cho vợ còn hơn là đi hai tay khóc. Thì quý vị thấy Đức Phật nói là nên sắm đồ trang sức cho vợ tùy theo sức mình. Đây là nhắc lại nè ha. Thứ nhất, luôn luôn nói lời dịu ngọt với vợ. Hai, không làm phiền vợ bằng cách sai vợ hầu hạ mình. Ba, không được ngoại tình. Bốn, trao quyền trong nhà cho vợ. Thứ năm, mua đồ trang sức cho vợ tùy theo sức mình. Quý vị làm chồng có làm được không? Chắc được, dễ dàng. Dễ dàng quá. Bây giờ quý đạo hữu làm vợ hãy nghe bổn phận của mình và cố gắng làm. Thì thầy nói đấy là chất keo sơn gạn bỏ. Nếu mà anh chồng nào mà làm được năm điều này rồi đó nghe, thôi bà vợ trung thành lắm, thương mến lắm, nấu đồ ăn ngon lắm, lừa cà vạt đẹp, lừa giày đẹp, mua cho đàng hoàng, hiểu không? Mà nếu làm trái lại thì thôi, bà không thích nào mà thương lâu dài được. Bây giờ tới phần mấy chị. Thứ nhất, sắp đặt công việc trong nhà chu đáo. Mình thấy cái nhà nào mà thấy trong nhà mà sạch sẽ là do bàn tay phối óc con tim của mấy chị đó nghe. Mà nhà nào luồn phù mới cứ nói chị đi. Bếp núc lôi thôi không lau, không chùi gì. Nhiều nhà mà đi vào cô rửa tay, thầy cô mà rửa tay trong bếp trời lúng túng lắm. Ngay thành đấy, quý bà phải sắp đặt công việc trong gia đình chu đáo, sạch sẽ trong nhà. Thì nếu mà một cái nhà rồi nhỏ hay lớn mà có bàn tay quý bà cắm bông đồ lên nữa, trang trí làm sạch sẽ đẹp đẽ thì thôi ai vào cũng là khen hết. Mà người ta sẽ khen mấy chị nhiều. Nếu mà sắp đặt công việc nhiều như vậy, tốt đẹp như vậy mà còn nấu ăn ngon thì quá tốt. Chứ nấu ăn ngon mà trong nhà nó dơ quá thì người ta cũng không khen được. Hai là giúp đỡ quyến thuộc hai bên cho đồng nhau. Nếu mà mấy anh chị mà đi làm chung với nhau rồi á, thì anh nó có gửi tiền về bên nhà đó nghe, thì mấy chị cũng đồng ý đi, anh gửi thêm nữa đi, thêm sau nữa cho bằng nhau. Bên em 300, bên anh 300, bên anh 1.000, bên em 1.000, người biết được chứ. Mà cái này bà con nghe, phải là thầy nói giỡn đó nghe, cái chuyện này nó đắc rồi lắm ạ. Có người giấu luôn, cho thầy con gửi mà anh chẳng biết, con gửi 3 tháng rồi, anh chẳng biết. Rất là khổ. Rất là khổ. Như vậy đâu có phải là người bạn chân thành phải không? Có gì đâu. Phải đi làm chung với nhau thì vậy nói nè, mẹ là cha mẹ là người mà sinh mình ra. Thì vợ mình cũng phải có cha mẹ mới sinh ra mới là có vợ được chứ. Thì bên hai bên phải là thương đồng nhau. Bởi vì nói là giúp đỡ quyến thuộc hai bên cho đồng nhau, không thiên vị. Thì bên vợ bên chồng mình cũng phải thương. Thương cha mẹ mình như thế nào, thương cha mẹ chồng như thế đó. Người thì gửi giấu chồng, người thì gửi tiền giấu vợ, rất là khổ. Cho nên phải nên chia đồng đều, tức là giúp đỡ quyến thuộc hai bên cho đồng nhau. Mà thường thường tiền bạc thầy nghĩ là các bà thường nhiều là giữ nắm. Cho nên có thể là mình làm sao để giúp đỡ hai bên cho đồng nhau, đừng nên ngăn chặn phía bên chồng. Thứ ba là không được ngoại tình. Cái người nữ mà không ngoại tình là người nữ cao quý nhất. Thầy quý trọng, kính trọng những người mà chung thủy với chồng. Tại vì sao? Nếu được một gương sáng, giới nữ của mình làm những giới nữ của mình hạnh diện, chỉ thương chồng mình mà thôi, con cái nó thấy mẹ thương ba quá trời vậy thôi, thì sau này ấy, nó mới có gia đình, nó mới có hạnh phúc. Chứ bây giờ mà nếu mà mẹ mà ngoài tìm đi lang bang mà trong nhà mà có đứa con gái là nó bất chấp mẹ liền, bất chấp mẹ liền. Cho nên chị, người vợ phải luôn luôn trung thành, chỉ thương yêu chồng mà thôi. Điều đó được chồng thương suốt đời, mà được con cái quý mến suốt đời, mà còn nêu một gương sáng cho con cái của mình để cho nó thương vợ thương chồng với nhau. Thì đó thầy nói là cái hành của rất là quan trọng. Điều thứ ba đấy, thì điều thứ tư, gìn giữ của cải chồng giao cho. Bây giờ thì chồng cũng có khi giao cho vợ, có nhiều người cũng nói với thầy con đi làm về bao nhiêu là con giao cho bà ấy, và có nhiều gì cũng khoe với thầy anh tội ghê, anh đi làm về bao nhiêu đưa cho con ấy, lâu lâu con đưa cho anh chút, còn mấy con giữ nhà băng anh khác nọ. Thì bây giờ nếu mà đi làm mà về mà chồng mà thương vợ, tin tưởng vợ mà giao như vậy đó, thì mình làm sao gìn giữ của cải đó để rồi vợ chồng chung sống với nhau, để rồi có tiền để mà cho con cái học hành. Cho nên cái vấn đề mà gìn giữ của cải để chung với nhau là điều hết sức quan trọng. Một người vợ phải là gương mẫu để cho rồi người chồng cũng nể mà tin tưởng mà tiếp tục mà giao tiền cho vợ, mà rồi con cái cũng thấy mẹ mình làm đàng hoàng tử tế như vậy, thì sau nó sẽ đối với chồng con gia đình đường hoàng. Và cái cuối cùng là siêng năng mọi việc trong nhà, nhất là nấu nướng. Vậy chị nào cũng biết nấu nướng muốn sạch học, để vì khi mà biết nấu nướng vui lắm. Biết nấu nướng là khi có cha mẹ đến mình nấu nướng ngon, mình cũng dường cha mẹ mình, hay là bè bạn đến mình nấu nướng và có tiền sinh nhật của con này kia, là vừa vui vẻ có ý nghĩa mà còn sạch sẽ. Đôi khi mình tiệm bán được quá nhiều đi, có thể là làm lùm thùm, chứ mình từ mình nấu lấy thì rất là tốt. Thì như vậy năm điều này quý vị nên nhớ. Thứ nhất là cái gì? Nhớ sắp đặt công việc trong gia đình chu đáo, giúp đỡ viếng thuộc hai bên cho bằng nhau. Ba, không được ngoại tình. Bốn, gìn giữ của cải chồng giao cho. Và năm là siêng năng mọi việc trong nhà, nhất là nấu nướng. Thì quý vị thấy nếu mà những cặp vợ chồng sống trong đời với nhau như là người bạn, hàng vợ chồng hàng thứ sáu như người bạn, và rồi người chồng đối với vợ có năm điều như vậy, người vợ đối với người chồng có năm điều như vậy, thì đấy chính là chất keo sơn gắn bó để làm cho tình nghĩa vợ chồng lâu dài ở trong đời. Bởi vậy cho Đức Phật ngài chia cái hạnh phúc chia làm hai, cho Phật tử tại gia, cho Phật tử xuất gia. Phật tử tại gia thì làm bộ phận gì? Một là bố thí, trì giới, tham thiền, nhờ những cặp vợ chồng sống ở trong đời có an vui hạnh phúc, có đạo đức thì giàu có. Trung kinh nói sile là suga tin dân tị, sile là phô cả sampada, sile là tiếp tục tin dân tị tasma silang su thế giới. Các chúng sanh được sanh về cõi trời đó cũng nhờ có đạo đức dự dở. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ có đạo đức và dự dở. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ đạo đức. Nếu mà mình sống có đạo đức, mình không đánh cờ đánh bạc, mình biết tiết kiệm, mình biết sống cũng đời, thì gia đình mình có một cái nền tài chẳng mạnh, và vợ chồng sống với nhau được an vui, con cái được học hành, thì cuộc đời nó rất là an vui hạnh phúc. Nhờ cái hạnh phúc đó thì quý vị mới có thể bố thí được, giúp đỡ cha mẹ, nhất là bây giờ giúp đỡ về bên nhà cho quê hương của mình, bà con thân thuộc của mình nghèo khổ chẳng hạn, thì cũng nhờ cái sự ổn định của gia đình ở bên ngoại quốc rồi, khi đó mới giúp đỡ trong nhà được. Chứ bên này mà gia đình thiểu thốn gây gỗ nhau cũng có an vui hạnh phúc, thì làm sao mà có một tâm hồn để giúp đỡ cho cha mẹ mình, giúp đỡ cho bà con thân thuộc mình, mà làm sao có thể có cái tâm hồn cao thượng để mà cúng dường Phật Pháp Tăng hay là các tôn giáo của mình, các cái nhà thờ, các thánh thất, các chùa, do đâu mà có? Do đức tin trong sạch của Phật tử, của cung chiên, của những người có đạo tâm ủng hộ. Cho nên chi ổn định gia đình thì mới ủng hộ chùa chiền được, ổn định gia đình thì mới giúp đỡ thánh thất được, ổn định gia đình mới cũng vừa xây dựng nhà thờ được. Cho nên cái đời sống hạnh phúc gia đình hết sức quan trọng. Giống như mình gìn giữ hạnh phúc gia đình như gìn giữ con người của mắt mình, ai mà không có con mắt á, là người đó không cách nào mà làm gì được, đuôi mù khó mà làm được gì. Cho nên mình gìn giữ cặp mắt mình như thế nào, hãy gìn giữ hạnh phúc lứa đôi của mình như gìn giữ của mình, thì khi đó mới có thể làm lợi ích cho mình, lợi ích cho đạo pháp, lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cho nên trong Phật giáo cái gia chủ, cái gia đình hết sức quan trọng. Từ gia đình đi đến xã hội, từ xã hội đi đến đất nước, từ đất nước đi đến cả thế giới. Tâm bình thế giới bình, tâm của người vợ bình, tâm của người chồng bình, thì cả gia đình được hòa bình an lạc, xã hội hòa bình an lạc, đất nước được hòa bình an lạc, và thế giới được hòa bình an lạc. Chứ nếu không, từ trong gia đình mà có những tâm niệm ác, thì ra trong đoàn thể, trong đất nước có những người ác, đem lại cái sự đau khổ cho những người khác. Và điều đó Đức Phật không bao giờ muốn. Ngài muốn Atta Sutthi Prasutthi, làm cho mình được trong sạch và giúp đỡ cho kẻ khác, làm cho kẻ khác được trong sạch, trong sạch, sống với trong sạch thì an vui hạnh phúc. Cho nên cứ nhớ lời dạy của Đức Phật: tâm bình thế giới bình. Đó, thì vợ bình, chồng bình, con cái bình. Đức Phật nói hãy tạo một thiên đàng ngay trong cõi đời này, vợ biết đạo, chồng biết đạo, như tiên sống với tiên trên cõi đời. Một kinh khác Đức Phật nói các con sống ở trong thế gian nhưng Như Lai nghĩ rằng như sống trên cõi trời, bởi vì các con biết hai pháp tri ân và báo ân. Mình phải nhớ cái ân của cha của mẹ, báo ân phải nhớ cái ân vợ chồng. Không cách nào có một người trên đời này, sống trên đời này mà được an vui được, phải có người vợ, có người chồng với nhau để mà nương tựa với nhau mà sống, để khỏi cô đơn, để được giúp đỡ nhau trên bước đường đời. Cho nên cần phải có năm bộ phận của chồng đối với vợ, năm bộ phận của vợ đối với chồng như những chất keo sơn gắn bó. Đó là một cái điều hết sức quan trọng. Đó là chất liệu nuôi dưỡng trưởng thành có người trong sự nghiệp xây dựng an vui hạnh phúc gia đình. Và từ đó chúng ta mới có thì giờ nghĩ đến đạo đức, mình nghĩ đến tham thiện, mình nghĩ đến phát huy trí tuệ. Khi mà chúng ta ổn định được trong gia đình rồi, chúng ta bắt đầu tu niệm chứ. Đạo Phật là tu từ thấp đến cao, không phải hạnh phúc gia đình là xong. Chúng ta còn phải giữ giới cho trong sạch, nhất là năm giới: không sát, sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu say sưa. Rồi chúng ta phải nhớ Đức Phật dạy không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Chúng ta phải tìm đề mục để niệm, hoặc là niệm Phật, hoặc là chúng ta ngồi thở vào, ra thở vào, thở ra thở vào biết. Rồi chúng ta đi đứng nằm ngồi chúng ta có chánh niệm biết. Khi nào mà quỷ đạo hùng mà làm cái việc gì mà làm với tâm rối loạn, không bao giờ được an vui. Quý vị ăn thì biết ăn, quý vị viết thì quý vị biết viết, quý vị làm việc quý vị biết làm việc, quý vị ngủ thì quý vị lo ngủ, đừng có trằn trọc nghi ngờ chuyện này chuyện đó. Thì trong Đức Phật Ngài đã dạy phương pháp thiền Vipassana là cái phương pháp mà quán những cái hành động nơi thân của mình và miệng ý của mình, quán thân quán thọ, quán thân của mình rồi quán những cảm giác của mình, quán cái tâm nghi ngờ như thế nào, và quán pháp tất cả những cái gì hiện diện trên thế gian này đều là vô ngã, đều là do cái sự tưởng tượng dính mắc mà dấy đến sự khổ đau. Còn tất cả các pháp đều là bình đẳng cả, mà chỉ do tâm mình đối với các pháp cố chấp mà chúng ta phải khổ. Do đó cho nên cái đời sống vợ chồng có an vui hạnh phúc, khi đó chúng ta mới nâng đỡ được người khác, nhất là cha mẹ, bà con thân thuộc, và góp phần cho chư tăng, góp phần cho các bậc xuất gia tu hành để mà hoằng dương chánh pháp, đem lại sự lợi ích cho mình, đem lại sự lợi ích cho người. Thì thời pháp hôm nay thầy muốn nhắc nhở tất cả quý đạo hữu hãy cố gắng tạo dựng hạnh phúc gia đình trước, khi đó mình mới có thể dạy con mình được. Bởi vì nếu mình không có hạnh phúc gia đình, giữa vợ chồng không được an vui, thì khó mà dạy dỗ cho con cái mình được. Cho nên mình phải nêu gương sáng, và con cái nó thấy cái gương sáng của mình như vậy, nó vừa nói theo mà nó còn bảo hiểm cho mình. Muốn cho con cái mình nên thân, muốn cho con cái mình sống đạo đức an vui, thì ta phải cố gắng xây dựng cuộc sống vợ chồng trong gia đình được thật an vui, thật đầm ấm, thật hạnh phúc, khi đó mới lợi ích cho người khác được. Cái thời pháp ngang đây thầy xin tạm chấm dứt và hẹn gặp quý đạo hữu tuần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy xin hồi hướng. Thầy xin hồi hướng pháp thí hôm nay đến cho trời Phạm Thiên Đế Thích Tử Đại Thiên Vương, chư thiên hộ pháp người đến từ viện Liên Hoa cũng như nơi tư gia của toàn thể quý đạo hữu hiện diện hôm nay, xin chư thiên hoa nghiệp thọ lệnh pháp thí này để gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện ở đây cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và ở hải ngoại, xin cho được tai qua nạn khỏi, tập bình chiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm, gia đạo thái hòa, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng cựu huyền thất tổ của tất cả chúng ta, nhất là chư hương linh ký tự tại chùa, ký tự hai cũng tại chùa, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui và tâm tiến thêm.
Nguyện đem tâm thanh tịnh chóng biến